Vì sao cần phải siêu độ thay cho người quá cố? Sự việc này ở trong nhà Phật là hiện tượng vô cùng phổ biến. Cũng có thể nói ở thời đại này của chúng ta, đây là đối tượng làm việc chủ yếu ở trong Phật giáo. Trước đây Phật giáo là để dạy người sống, Phật giáo ngày nay là độ cho người chết. Cho nên thông thường người trong xã hội cho rằng Phật giáo là mê tín, cho rằng Phật giáo là tôn giáo thấp kém, cực lực bài xích. Mà đích thực Phật giáo không phải để siêu độ cho người chết. Quý vị thử xem kỹ trong Kinh Luận Đại Tiểu Thừa thì bạn sẽ rõ thôi. Việc siêu độ này của nhà Phật, khi tôi mới học Phật cũng có ngờ vực điều này. Ngày đó lão Pháp Sư Đạo An còn sống, Ngài mở nhóm Đại Chuyên Phật Học giảng tòa. Tôi dạy học ở trong đó, cho nên được gần gũi với Ngài. Tôi đã thỉnh giáo với Ngài vấn đề này, nguồn gốc của việc siêu độ. Bởi vì ở trong kinh điển chúng ta xem thấy, ngày ấy Thế Tôn còn tại thế, không có sự việc này. Phật giáo truyền đến Trung Quốc thời kỳ đầu cũng không ghi chép có sự việc này. Tại sao lại có sự việc này phát sinh? Vì sao tình hình này diễn biến đến ngày nay? Thì Ngài trả lời rất hay. Ngài nói việc siêu độ này nó bắt nguồn là vào thời đại của Đường Minh Hoàng. Chúng ta biết giai đoạn lịch sử này. Thời đại đó, vị vua Đường sùng ái Dương Quý Phi khiến cho nhân dân và triều thần bất mãn, mới có loạn An Lộc Sơn nổi tiếng trong lịch sử. Cái loạn này suýt nữa đã nguy cấp đến cả quốc gia dân tộc. Với sự đắc lực của Quách Tử Nghi, đây là một vị đại tướng đương thời, đã bình định cuộc nổi loạn này. Trong cuộc nổi loạn này, quân dân tử thương rất nhiều. Cho nên sau khi bình định cuộc nổi loạn, triều đình tại mỗi một chiến trường chính xây dựng một cái miếu thờ. Cái tự miếu này gọi là Khai Nguyên Tự Đường Minh Hoàng. Thời đại đó niên hiệu của ông gọi là Khai Nguyên, cho nên dùng tên Khai Nguyên để gọi, làm tên gọi của tự miếu, thỉnh Cao Tăng Đại Đức tụng kinh, bái sám để truy điệu cho những quân dân tử nạn này. Hay nói cách khác, đây là lễ truy điệu do nhà nước cử hành. Pháp hội siêu độ, nhà nước làm như vậy thì dân chúng cũng liền học theo. Cho nên dân gian có người già qua đời cũng thỉnh Pháp Sư đến làm Phật sự siêu độ. Từ chỗ này diễn biến cho đến nay. Vào thời đó không nhiều, tình hình này rất ít. Công việc chủ yếu của tự viện Am Đường vẫn là giảng kinh dạy học, giống như trường học vậy. Cho nên cái việc siêu độ này cũng chính là việc truy điệu vậy. Và rất ít thấy, một năm chỉ có 2-3 lần như thế. Sau khi chúng ta hiểu rõ đạo lý này, cho nên tôi đã xây dựng đạo tràng ở Đài Bắc, thư viện nghe nhìn Phật giáo. Chúng ta mỗi năm có 3 lần pháp hội siêu độ. 3 lần, lần thứ nhất là Thanh Minh. Chúng ta siêu độ cũng là tế tổ. Ý nghĩa pháp hội siêu độ tế tổ chính là lễ truy điệu. Lần thứ hai là Trung Nguyên. Lần thứ ba là Đông Chí. Chúng ta một năm chỉ có 3 lần pháp hội. 3 lần pháp hội này chúng ta dùng phương thức gì để cử hành vậy? Dùng khóa Phật thất, dùng công đức của Phật thất niệm Phật này hồi hướng cho người mất. Cách làm của chúng ta như vậy. Phật thất xong rồi, ngày cuối cùng tổ chức tam thời hệ niệm. Phương thức này của chúng ta hiện tại rất nhiều nơi cũng dùng cách này. Việc này rất tốt. Chúng ta xem thấy ở trong sách vở, Ấn Quang Đại Sư năm xưa còn sống, niệm Phật đường của chùa Linh Nham Sơn không có Phật sự. Các tín đồ yêu cầu siêu độ tổ tiên, người thân quyến thuộc cũng đều để bà dì ở niệm Phật đường, cúng bà dì tại niệm Phật đường, không làm riêng lẻ cho họ, đều lấy công đức niệm Phật của đại chúng ở niệm Phật đường, dùng công đức này để hồi hướng. Cách làm này rất hay, đáng được học tập, đáng được nhân rộng. Cho nên quý vị cần phải hiểu ý nghĩa siêu độ thay cho người đã mất là truy điệu. Ý nghĩa tưởng nhớ. Ngoài ra còn một vấn đề nữa, chính là khi siêu độ vì sao phải tụng kinh? Ý nghĩa này so với truy điệu của thế gian hẳn nhiên là sâu hơn. Truy điệu thế gian chỉ là kỷ niệm, tưởng nhớ một chút thôi, xong rồi thì quên ngay. Cho nên đó chỉ là sự tưởng nhớ, hồi ức tưởng nhớ, tối đa là ở trong đại lễ báo cáo lúc người này còn sống trước đây, họ đã cống hiến cho xã hội, họ đã làm bao nhiêu việc tốt, tuyên dương cho họ một chút mà thôi. Nhưng ý nghĩa tưởng nhớ ở trong Phật Pháp thì sâu hơn. Tụng kinh, niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, kiểu truy điệu này chúng ta có thể nói là nó có ý nghĩa thực chất. Chúng ta dùng cái gì để tưởng nhớ người mất? Dùng cái gì để truy điệu? Nhất định phải đoạn ác tu thiện, dùng công đức hành thiện chân thật của chính bản thân mình để tưởng nhớ họ. Điều này mới có ý nghĩa. Cho nên tụng kinh là ở trong kinh nhắc nhở chúng ta căn cứ theo giáo huấn của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, Phật Bồ Tát dạy chúng ta chuyển mê thành ngộ, Phật Bồ Tát dạy chúng ta chuyển phàm thành thánh. Chúng ta dùng tâm hành chân thật như vậy để truy điệu người đã mất thì ý nghĩa này sẽ càng thêm sâu sắc. Cho nên người xưa có một câu nói: thế gian hảo ngữ Phật thuyết tận. Lời nói này là đúng, không sai chút nào. Việc tốt ở thế gian Phật làm hết rồi. Chúng ta lấy học Phật để truy điệu người quá cố, điều này là có ý nghĩa thực chất. Thuật ngữ trong Phật Pháp gọi là công đức chân thực. Công đức chân thực, dùng cách nói hiện đại mà nói là ý nghĩa thực chất. Người đã mất biết chúng ta làm như vậy, họ hoan hỷ, họ được an ủi. Đạo lý này chúng ta không thể không hiểu. Nếu như chúng ta làm được như lý, như pháp, thì lợi ích người đã mất nhận được không thể nghĩ bàn. Đạo lý này rất sâu, không phải người bình thường có thể hiểu được. Như vậy điều này nói ở trong kinh điển, mọi người cho là thần thoại. Chuyện thần thoại cũng tốt mà. Thế nhưng chính bản thân bạn phải đạt đến cảnh giới này, thì bạn mới hiểu được tình hình thực tế. Bạn mới hiểu được chân tướng sự thật. Chúng ta ngày nay hiểu quá ít về chân tướng sự thật, đã hiểu sai quá nhiều. Cần phải nâng cao cảnh giới của mình, thì bạn mới có thể có nhận thức chân thực triệt để. Như trong Kinh Địa Tạng nói, Bà La Môn Nữ, Bà La Môn Nữ, bạn thấy đấy, cô siêu độ mẹ của mình không có thỉnh pháp sư đến làm Phật sự, không hề mời người đến tụng kinh. Cô dùng phương pháp gì để siêu độ cho mẹ của mình vậy? Dùng bản thân đích thực quay đầu, đoạn ác tu thiện, sửa chữa lỗi lầm. Điều này chúng ta ngày nay gọi là chân thành sám hối. Lấy công đức này để tưởng nhớ mẹ của cô. Mẹ của cô nhờ con gái, vì bà mới triệt để đoạn ác tu thiện, mới đích thực phá mê khai ngộ. Bà từ địa ngục có thể sinh thiên đường. Đạo lý ở trong đây rất sâu. Thế nhưng tuyệt nhiên không phải chúng ta không hiểu được. Nếu tư duy và quan sát tỉ mỉ thì bạn liền sẽ hiểu. Bạn thấy Bà La Môn Nữ, nếu như không phải mẹ của cô tạo ác, đọa vào đường ác, thì cô nhất định sẽ không tu hành nghiêm túc. Cho nên Bà La Môn Nữ, chúng ta thấy ở trong kinh điển, công phu của cô là cảnh giới A-La-Hán, thật sự chuyển phàm thành thánh rồi. Ai giúp cô đạt đến cảnh giới này? Là mẹ của cô. Do mẹ của cô bị đọa lạc, cô vì muốn cứu mẹ, không thể không chân thành sám hối, chăm chỉ tu hành sửa lỗi. Cho nên nhờ cái duyên này của mẹ cô thúc đẩy cô tu hành chứng quả. Cô tu hành chứng quả, công đức này, việc tốt này làm dễ dàng cho mẹ mình. Tôn giáo thông thường nói dễ dàng, trong Phật Pháp nói hồi hướng, hồi hướng cho mẹ của cô. Mẹ cô mới có thể siêu sanh từ địa ngục lên trời đau lợi. Không phải không có đạo lý. Thế mà người bây giờ chỉ biết làm theo hình tướng này thôi, mà không hiểu nội dung thực chất của nó, cho nên không mang lại hiệu quả lớn được. Nói không rõ ràng sẽ gây hiểu lầm cho người khác. Nếu như nói rõ ràng, người khác hoan hỷ, người khác cũng sẽ học tập, cũng sẽ làm theo.